Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 15 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thành phố Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm vụ cháy chung cư mini.
Hà Nội tạm dừng các hoạt động văn hóa giải trí để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tại phố Khương Hạ.
Sáng nay tổ chức đấu giá lại 11 biển số ô tô.
Liên Hợp Quốc dự kiến thảo luận với Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngũ cốc biển đen vào tuần tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong thư, Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Bí thư đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa có yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn tổ chức. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo thống nhất vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9, các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Doanh nghiệp Bảo hiểm yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy chung cư phố Khương Hạ. Cụ thể, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm ra soát đánh giá mức độ thiệt hại và bồi thường bảo hiểm nhanh chóng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ nhân đạo theo quy định của pháp luật. Các đơn vị này phải có báo cáo gửi về Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm trước ngày 19 tháng 9.
Ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến trận động đất tại Maroc, đến nay Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết công dân Việt Nam nếu cần có sự hỗ trợ có thể liên hệ với đường dây nóng của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng như đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Sáng nay, 15 tháng 9, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ngay sau phiên khai mạc, hội nghị sẽ nghe phát biểu đề dẫn về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tiếp đó, hội nghị sẽ tiến hành 3 phiên thảo luận chuyên đề.
Sáng nay, công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức lại phiên đấu giá biển số ô tô sau sự cố kỹ thuật hôm 22 tháng 8. Cụ thể, từ 9 giờ đến 10 giờ sẽ đấu giá biển số của tỉnh Phú Thọ, từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút đấu giá biển số của Hà Nội. Buổi chiều có 9 biển số đưa ra đấu giá, trong đó có 4 biển số của Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang.
Bắt đầu từ hôm qua 14 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Agribank điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới nhất với mức giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Sau đợt điều chỉnh này, lãi suất huy động 12 tháng tại Vietcombank và Agribank đã về mức thấp nhất từng ghi nhận trong giai đoạn dịch COVID-19. Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại đã thông báo giảm lãi suất huy động, đặc biệt đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8 năm 2023 là gần 153.700 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 8 năm 2023, cơ quan thuế ước tính thu được 30.108 tỷ đồng tiền nợ thuế. Tổng cục Thuế cũng cho biết theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung, tính đến ngày 31 tháng 7, một số cục thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đồng thời, qua kết quả làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thì vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang lên kế hoạch gặp riêng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Dự kiến các cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 tại thành phố New York, Mỹ. Trong đó, phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Lavrov dẫn đầu.
Trong khi đó, Bulgaria ngày 14 tháng 9 đã quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, dự kiến hết hạn vào ngày 15 tháng 9. Với 124 phiếu thuận và 69 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria đã thông qua nghị quyết chấm dứt lệnh cấm với lý do nhằm bày tỏ đoàn kết với Ukraine cũng như nhu cầu bảo đảm an ninh lương thực trên toàn cầu. Tuy nhiên, các nước Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia nhất quyết cho rằng lệnh cấm hiện tại nên được EC gia hạn và đe dọa sẽ đơn phương áp dụng biện pháp trừng phạt nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị dự kiến hội đàm tại thủ đô Moscow, Nga vào ngày 18 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra thông báo này trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 9 bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra ở thành phố Vladivostok, vùng viễn đông của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, tại cuộc hội đàm, ông Lavrov và ông Vương Nghị cũng sẽ tập trung vào nội dung tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế, với trọng tâm là sự phối hợp trong Liên Hợp Quốc, nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, cũng như các cơ chế và diễn đàn khác.
Ngày 13 tháng 9, Đại sứ Brazil tại Cuba Christian Vargas cho biết, hai nước dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận, chủ yếu là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chuyển đổi năng lượng. Nhân dịp Tổng thống Brazil Lula da Silva tới đảo quốc Caribe để dự hội nghị thượng đỉnh G77 và Trung Quốc. Trong thời gian ở La Habana, dự hội nghị thượng đỉnh G77 và Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 9, Tổng thống Brazil dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.
Bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã đóng cửa một số trường học, văn phòng và phương tiện giao thông công cộng hôm 13 tháng 9 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Nipah. Một quan chức y tế nhà nước Ấn Độ cho biết, hai người lớn và một trẻ em bị nhiễm bệnh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hơn 700 người đang được xét nghiệm virus Nipah lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của dơi, lợn hoặc người bị nhiễm bệnh. Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ tư ở bang Kerala kể từ năm 2018. Tính từ ngày 30 tháng 8 đến nay, đã có hai người tử vong do virus Nipah.
Đánh giá về những hậu quả thảm khốc và mức độ thiệt hại sau lũ lụt do bão Daniel gây ra tại Libya, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 9 cho rằng hàng nghìn người đáng ra được cứu sống nếu hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp của quốc gia Bắc Phi hoạt động hiệu quả. Hiện chưa thể xác nhận số liệu chính xác về thương vong do giới chức cung cấp con số khác nhau. Tuy nhiên, hãng tin AP dẫn số liệu của giới chức y tế Libya cho biết con số thiệt mạng ở Derna đã lên tới 5.500 người. Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết, tính đến thời điểm này ít nhất 4.000 người thiệt mạng sau trận lũ quét. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo vẫn còn 10.000 người đang mất tích.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Liên đoàn bóng đá Đức đã chốt bổ nhiệm huấn luyện viên Julian Nagelsmann sau khi sa thải Hansi Flick. Liên đoàn bóng đá Đức cũng đàm phán với Bayern Munich về vấn đề tài chính. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Đức sẵn sàng chi trả 17 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng giữa Nagelsmann và Bayern.
Theo Calcio Mercato, Paul Pogba đã đề nghị ban tổ chức Serie A tiến hành xét nghiệm mẫu B sau khi mẫu A cho kết quả dương tính với chất cấm. Kết quả sẽ được xác định trong khoảng 7 ngày tới. Nếu kết quả không có sự khác biệt, tiền vệ người Pháp sẽ bị cấm hoạt động thể thao từ 2 đến 4 năm.
Theo kết quả khảo sát của The Atlantic dành cho các nhà môi giới chuyển nhượng, Kai Havertz là thương vụ tệ nhất của phiên chợ hè 2023 tính đến thời điểm này. Đứng sau là Mason Mount, tiền vệ chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Manchester United.
Theo truyền thông Anh, giám đốc bóng đá của Manchester United John Mutert đã trực tiếp tham gia tháo ngòi nổ xung đột giữa huấn luyện viên Ten Hag và tiền vệ Sancho. Ông John Mutert trực tiếp dàn xếp vụ việc này theo sự chỉ đạo của giám đốc điều hành Richard Arnold. Nhờ sự can thiệp của sếp lớn Man U nên xung đột giữa Sancho và Ten Hag đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Bằng chứng là tiền vệ 23 tuổi đã xóa bài đăng chỉ trích Ten Hag khỏi tài khoản mạng xã hội của mình.
Giám đốc thể thao của Barca, Deco, vừa lên tiếng xác nhận hợp đồng của Joao Felix và Cancelo không có tùy chọn mua đứt. Theo Deco, nếu Joao Felix và Cancelo thi đấu tốt, Barca sẽ tìm cách giữ lại bộ đôi này khi hết hạn hợp đồng mượn 1 năm từ Man City và Atletico.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có mưa, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong ngày hôm nay, miền Bắc mưa sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở khu vực ven biển cũng như khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Các nơi khác của miền Bắc trời nhiều mây, mưa gián đoạn, lượng dưới 5mm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Bắc cao nhất là ở khu vực ven biển miền đồng bằng Bắc Bộ từ 27 đến 29 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mây nhiều hơn. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình vẫn còn có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi ngày hôm nay trời nắng gián đoạn, chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông với diện mưa rải rác, cục bộ cũng có điểm mưa to. Còn các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, trời nắng. Hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục có mưa nhiều, một số nơi có mưa cả ngày nhưng cường độ mưa dông mạnh thì vẫn chủ yếu tập trung vào thời điểm chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên thấp chỉ từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.